Chương 323, pháo lôi hỏa nhiệt diện thật sự, đòn hủy diệt, ngọn núi Linh Sơn đang rơi xuống như một ngôi sao băng bị bao bọc bởi ngọn lửa, bỗng nhiên chìm lại giữa không trung, không thể chuyển động một chút nào. Ngọn lửa nguồn gốc thiên địa nhỏ bé đang thiêu đốt ngọn núi Linh Sơn với tốc độ kinh hoàng. Ngọn núi Linh Sơn này, dù không có sự thâm nhập của thổ nguyên, nhưng cũng là kết quả của sự hợp nhất giữa các hoang vắng và đất hoang vắng sau khi bia thiên giới ngưng tụ hàng vạn năm. Cho nên chịu bị lửa nguồn gốc thiên địa thiêu rụi liên tục, nhưng muốn tan chảy hoàn toàn ngọn núi Linh Sơn này cũng không phải là chuyện một hơi thở. Và khi thông thiên cảm nhận được năng lượng đại địa trong vòng bán kính nhìn chạm xung quanh đều ùa về bia thổ vô cùng trời, thì muốn dùng lửa nguồn gốc thiên địa để chặn lại đã không thể nữa. Bởi vì nếu bây giờ điều khiển lửa nguồn gốc thiên địa tấn công Tôn Ngộ không ở nửa không trung, thì ngọn núi Linh Sơn đã cháy đỏ ấy chắc chắn sẽ rơi xuống một lần nữa. Thông thiên không nghĩ rằng mình có thể dựa vào phòng thủ của mình để an toàn trong cuộc tấn công của ngọn núi Linh Sơn. Trong tâm trạng khẩn thiết, thông thiên bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân hình thành từ ngọn lửa. Chỉ cần có thể để Thái Thượng Lão Quân lao tới phá vỡ sự tích lũy năng lượng của Tôn Ngộ Không, chờ khi lửa nguồn gốc thiên địa hoàn toàn luyện chế ngọn núi Linh Sơn, thì đó sẽ là lúc mình phô diễn sức mạnh. Nhưng khi thông thiên nhìn qua, lại phát hiện ra Thái Thượng Lão Quân đang thiêu cháy cả người và cửu chỉ kim cương nhân chiến đấu khó phân thắng bại. Thái Thượng Lão Quân vốn là thể hình hình thành từ ngọn lửa, lại là loại hiếm có của nguyên tố hỏa, cho nên khi bị cửu chỉ kim cương nhân bắt được cùng với lọ bát quái đập vào nhau, dù là bị thương nặng, nhưng khi lửa nguồn gốc thiên địa xuất hiện trong chớp mắt, Thái Thượng Lão Quân đã hấp thu được một ít năng lượng của lửa nguồn gốc thiên địa. Do đó không chỉ lành lại vết thương mà còn tranh thủ không để ý để làm tổn thương cửu chỉ kim cương nhân ở ngực. Nhưng cửu chỉ kim cương nhân cũng không phải là loại thông thường. Đó là kết quả biến hóa của vạn linh cảnh chí cao thần quyết cửu chỉ quyết, có sức mạnh vô biên. Chỉ là bây giờ Tôn Ngộ không có thời gian điều khiển. Nếu không thì kết hợp với Tôn Ngộ không thì sức tấn công phát ra chắc chắn sẽ gấp đôi. Nhưng dù sao, dù bị Thái Thượng Lão Quân đâm mạnh vào ngực bằng lọ bát quái, nhưng cũng không bị thương quá nặng. Lúc này một khổng lồ và một hình thành từ ngọn lửa chiến đấu không ngừng nghỉ, dường như trong một thời gian ngắn là không thể phân định thắng bại. Nếu mình cứng nhắc chỉ đạo Thái Thượng Lão Quân tấn công Tôn Ngộ Không, thì cửu chỉ kim cương nhân chắc chắn sẽ tấn công mình trong khoảnh khắc đầu tiên. Một lúc, thông thiên bỗng nhiên có chút đau đầu. Ban đầu anh nghĩ rằng mình đã chuẩn bị đầy đủ và có nhiều lá bài, nhưng chiến đấu với Tôn Ngộ Không cho đến bây giờ, cảm giác duy nhất của thông thiên là Tôn Ngộ Không dường như chuẩn bị kỹ hơn mình. Từng lá bài lần lượt xuất hiện, bây giờ lại khiến cho mình có cảm giác không thể ứng phó. Nghĩ đến đây, thông thiên bỗng nhiên vung tay tát vào mặt mình, ép mình bình tĩnh lại. Dù năng lượng nguyên tố thổ ở nửa không trung đang tập trung với tốc độ kinh khủng, nhưng mình cũng không phải là không có sức chiến đấu, chỉ là chiêu này liều lĩnh quá, liều lĩnh đến mức thông thiên giáo chủ đã do dự rất lâu. Đúng lúc thông thiên còn đang do dự, Tôn Ngộ Không vừa điều khiển thổ nguyên vừa hấp thu năng lượng nguyên tố thổ từ bốn phía. Nếu nói Tôn Ngộ Không có ưu thế lớn nhất so với thông thiên, không phải là những chiêu thức mạnh mẽ, mà là vị trí hiện tại của hai người. Đầu tiên nơi này là tuần thiên giới, sau đó nơi này là một ngọn núi, và xung quanh là dãy núi liên miên không nhìn thấy được điểm cuối. Trong môi trường như vậy, trong năm đại nguyên tố thì nguyên tố thổ là dày đặc nhất, sau đó là nguyên tố mộc, còn nguyên tố hỏa có thể nói là ít nhất. Nếu ở sa mạc hoặc gần núi lửa, thì tốc độ luyện chế ngọn núi Linh Sơn của lửa nguồn gốc thiên địa ít nhất cũng sẽ nhanh hơn gấp đôi. Dù ngọn lửa ấy là lửa nguồn gốc thiên địa, có sức mạnh vô biên, nhưng thị lực của thông thiên rốt cuộc chỉ có chí cao đỉnh phẩm. Sức mạnh này dù trong hiện tại đã được coi là ở tầng cao nhất, nhưng trước trận đại chiến cổ xưa chỉ là mức trung bình, do đó đối với lửa nguồn gốc thiên địa thông thiên chỉ có thể điều khiển được một chút, còn có thể phát huy được bao nhiêu sức mạnh của nó thì hoàn toàn không phải là do thông thiên quyết định. Còn tình hình của Tôn Ngộ Không cũng tương tự, đối với 108 hạt thổ nguyên, Tôn Ngộ Không cũng chỉ có thể phát huy được một chút sức mạnh. Nhưng đừng quên, Tôn Ngộ Không còn có một ưu thế mà thông thiên không thể sánh bằng, đó là hai tiếng nói xuất hiện trong bia thiên giới lúc trước, cũng chính là nguồn gốc của hai màu giáp chiến trên người Tôn Ngộ Không. Dù Tôn Ngộ Không không biết danh tính cụ thể của hai tiếng nói đó là gì và tại sao lại xuất hiện, nhưng có thể chắc chắn rằng sự tồn tại của hai tiếng nói đó đã khiến cho việc điều khiển bia thổ vua của Tôn Ngộ Không dễ dàng hơn rất nhiều. Và ngọn núi Linh Sơn này, biển cát hoang vắng và thổ nguyên cũng đều được biết đến từ miệng hai tiếng nói đó. Trong ba hơi thở, Lực lượng tiêu hao khi Tôn Ngộ Không kích hoạt thổ nguyên đã hoàn toàn phục hồi. Dài dài thở ra một hơi, Tôn Ngộ Không nhìn vào 108 hạt thổ nguyên trước mắt, đầy tự tin cười nhẹ, không ngờ rằng cuộc chiến hôm nay lại có thể ép buộc bản thân đến mức như vậy, cuối cùng lại lấy ra cả thổ nguyên, nếu gặp thông thiên trước trận chiến hóa lôi. Tôn Ngộ Không dù có sức chiến đấu nhưng kết quả cuối cùng chắc chắn là thất bại, may mắn thì vẫn có thể thoát được một mạng, bởi vì lúc ấy chưa nói đến thổ nguyên, ngay cả phong thiên ấn mình cũng chỉ có thể sử dụng trước mặt. Cho nên lúc này Tôn Ngộ Không rất cảm kích, số phận thật sự kỳ diệu, nhưng dù cảm kích như thế nào đi nữa, bản thân đã lấy ra thổ nguyên, tự nhiên phải hoàn toàn giải quyết xong thông thiên. Không thì Tôn Ngộ Không không biết lần sau có thể sử dụng thổ nguyên thuận lợi như vậy hay không. Quan trọng nhất là Tôn Ngộ Không đã cảm nhận được bia thiên giới có loại cảm giác sắp bùng nổ. Cảm giác này dù có chút mơ hồ, nhưng Tôn Ngộ Không biết không có sai, nhìn xuống thông thiên dưới đất, lúc này đã từ sự do dự ban đầu biến thành mặt đầy kiên cường. Không nhìn Tôn Ngộ Không ở nửa không trung, mà là đôi mắt đỏ sáng lóe chăm chú nhìn vào bia hỏa phá trước mắt, đồng thời hai tay bay nhanh trên bia hỏa phá liên tục vỗ. Rất nhanh, trong bia hỏa phá từ từ xuất hiện một quả cầu kim loại, chính xác hơn là một quả trứng gà khổng lồ màu đỏ. Kích thước của nó gần như bằng với thông thiên, toàn thân màu đỏ. Không nhìn ra vật liệu như thế nào, chỉ biết chắc chắn là một loại kim loại quý giá. Và khi quả cầu kim loại xuất hiện trong chớp mắt, ánh sáng đỏ trong mắt thông thiên bỗng nhiên phun ra. Sau đó khuôn mặt thông thiên dần dần hiện lên vẻ điên cuồng, và miệng không ngừng thì thầm phá hủy tất cả, hủy diệt tất cả, hủy diệt. Nếu Tôn Ngộ Không có thể sử dụng thần tri để kiểm tra tình trạng của thông thiên, thì có thể phát hiện ra thông thiên giáo chủ lúc này đã mất ý thức, và tất cả hành vi dường như bị một lực lượng nào đó kiểm soát. Cùng lúc thông thiên mất ý thức, 12 tổ vu và thái thượng lão quân hình thành từ ngọn lửa, đều bị động tác một chút, sau đó bị kẻ thù của từng người đánh mạnh. Tuy nhiên rất nhanh 12 tổ vu và thái thượng lão quân lại tiếp tục lao lại, và ánh sáng đỏ trong con ngươi đều rực rỡ, dường như có chút giống với thông thiên giáo chủ. Và lúc này 12 tổ vu và thái thượng lão quân đều triển khai cuộc tấn công điên cuồng, không còn ước tính liệu bản thân có bị thương hay không, hoàn toàn là một thái độ liều mạng. Thái thượng lão quân còn dễ nói, vốn là hình thành từ ngọn lửa, nhưng 12 tổ vu khác biệt, trong cuộc chiến trước đó dù cũng tấn công làm chủ yếu, nhưng đối với một số cuộc tấn công nổi tiếng vẫn sẽ né tránh hoặc phòng thủ, đây chính là điểm đặc biệt của 12 tổ vu. Trong cuộc chiến tranh hoàn toàn giữ lại ý thức và kiến thức khi còn sống, theo khi thông thiên giáo chủ rơi vào điên cuồng, quả trứng kim loại cao người màu đỏ xuất hiện trên ánh sáng đỏ lóe lên và kéo thông thiên giáo chủ chặt vào quả trứng kim loại. Sau đó, lực lượng linh, thể lực và thậm chí là lực lượng tinh thần của thông thiên giáo chủ đều dồn dập chảy ra, hoặc có thể nói là bị quả trứng kim loại hấp thụ. Rất nhanh 7 lỗ của thông thiên đều bắt đầu chảy máu, và cả người cũng gãy đi một vòng. Nếu quả trứng kim loại tiếp tục hút như vậy, e rằng thông thiên sẽ chết trước. May mắn thay khi thông thiên gần như bị hút mất cuối cùng một chút sinh lực, quả trứng màu đỏ ấy cuối cùng đang ngừng hút. Sau đó quả trứng bắt đầu rung động mạnh. Ở nửa không trung, Tôn Ngộ Không đang chuẩn bị điều khiển thổ nguyên tấn công thông thiên giáo chủ, bỗng nhiên tim đập mạnh. Một cảm giác nguy hiểm cực kỳ mạnh mẽ lan khắp cơ thể. Pháo lôi hỏa nhiệt diện, đòn hủy diệt.